trở lại với sự cảm thụ thánh giáo cao đài, chúng ta thấy rằng tình thương yêu của các đấng thiêng liêng, của các tiền bối đối với chúng ta hết sức là to tát, khiến cho chúng ta mỗi lần dõi theo thánh giáo thì rất khó để mà ngăn cái sự xúc động trong tâm hồn của mình. Những cái sự trải nghiệm đó, đạo đệ tin rằng ai trong chúng ta cũng đã rất nhiều lần trải qua, nghiệm thấy. Tại sao vậy? Tại sao có được cái tình cảm xúc động đó? Đạo đệ nghĩ rằng đó là một cái mối tri âm tương thông, nối kết. Cho nên mọi cái sự phân chia ngăn cách giữa cõi siêu hình với cõi sắc giới, giữa cõi u với người hiển, tất cả những cái ranh giới đó đều nhiệm màu được hóa giải. Cho nên năm 1967, Đức Cao Triều phát dạy: hiển u tuy có cách nhau xa, tình nghĩa thiêng liêng vẫn mặn mà, trách nhiệm điểm tô nền đại đạo cũng đồng con quý của trời cha. Lời dạy của Đức Cao Triều cũng đồng con quý của trời cha, cho chúng ta hiểu thêm một cái chữ nữa, thưa quý vị, đó là hai chữ đạo mạch. Huyết mạch là cái gì? Huyết mạch là cái sợi dây nó ràng buộc con người xác thịt phàm phu ở trong cái vòng thân tộc, dòng tộc. Huyết mạch chỉ là như vậy. Nhưng đạo mạch là một cái tình, nó nối kết giữa tín đồ với tín đồ, giữa đồng đạo với đồng đạo, và hơn thế nữa, nó nối kết giữa con người tín đồ, con người phàm phu đối với các đấng thiêng liêng nơi cõi thượng. Do đạo mạch mà các tiền bối của chúng ta ngày nay nghiệp trần đã mãn, trở lại thiên cung là đại thánh đại tiên, tuy nhiên các ngài vẫn giữ cái tình coi chúng ta những kẻ phàm phu lầm lỡ nhiều tội nhiều nghiệp là anh em của các ngài. Năm 1967, trong một đàn cơ tại Dương Đông Phú Quốc, Đức Ngô Minh Chiêu tiền bối trở về dạy chúng ta rằng: thật ra trước đấng Chí Tôn, chúng ta tất cả là anh em, mỗi người đều có một sứ mạng chung, đó là tu thân hành đạo, làm sáng danh đạo, đem đạo độ đời từ chỗ tội lỗi hung ác trở lại đường thuần lương thiện mỹ, để có thể biến cảnh thế gian này trở thành cõi thiên đường tại cực lạc, lập lại đời thượng nguyên thánh đức. Cũng do đạo mạch ấy mà Đức Bạch Liên Tiên Trưởng, tức là Đức Phan Thanh, đã gọi kẻ phàm trần của chúng ta là cố hữu, tức là bạn cũ. Năm 1967, khi trở lại Thủ Đức tại Liên Hoa Cửu Cung, là nơi mà chính Đức Phan Thanh đã từng gầy dựng nên, thì Đức Tiên Trưởng dạy rằng: tuy kẻ dương gian người tiên cảnh, tình bạn thuở nào nay vẫn còn lưu luyến, và trách nhiệm cũng hòa đồng như nhau. Cũng vì tình đạo mạch nối liền hiển u hai cõi mà thánh ngôn, mà thánh giáo cao đài truyền đến chúng ta luôn luôn ngân nga tiếng nói của tri âm. Trước đây nhiều năm, thưa quý vị, đạo đệ còn nhớ có một lần tại cơ quan phổ thông giáo lý, Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu hỏi chúng ta rằng: làm sao các con nghe được cái âm thanh của cây sáo không có lỗ? Làm sao các con nghe được âm thanh của cây đàn không dây? Thưa quý vị, cây sáo không có dùi lỗ, làm sao thổi ra tiếng? Cây đàn không có dây, làm sao đánh lên được những âm ba? Vậy mà Đức Mẹ hỏi, làm sao nghe được tiếng của cây sáo không lỗ và nghe được âm thanh của cây đàn không dây? Câu hỏi của Đức Mẹ là một công án thiền đó. Cho nên tùy trình độ tu học của mỗi người mà mỗi người trong chúng ta sẽ có một lý giải, một kiến giải khác nhau. Riêng đạo đệ thì đạo đệ nghĩ rằng cái âm thanh của cây sáo không lỗ, âm thanh của cây đàn không dây thực chất là âm thanh của vô thanh, là âm thanh của vô thanh, cho nên chúng ta không thể nghe bằng lỗ tai mà chúng ta phải nghe bằng tâm. Thì lời tiên tiếng Phật, lời của Đức Mẹ, của Thầy, của chư tiền bối cũng là những tiếng nói tri âm. Cho nên chỉ có nghe bằng tâm thì tri âm mới gặp tri âm. Trong cái dòng tri âm của Thánh giáo Cao Đài, từ thời lập giáo đến nay, thì riêng đối với cơ quan phổ thông giáo lý, các bậc tiền khai đại đạo, từ người anh cả Ngô Minh Chiêu cho đến những vị kế tục, đều dành cho cơ quan phổ thông giáo lý chúng ta một cái tình tri âm vô cùng đặc biệt. Giữa các bậc tiền khai và các đàn em hậu tấn là chúng ta hôm nay, hầu như không có một sự ngăn chia ranh giới nào cả. Bởi vì cái khoảng thời gian hành đạo của các ngài tính đến chúng ta chỉ trong vòng 3/4 thế kỷ, cho nên những cái tâm tư, những cái hành trạng của các ngài ở vào thời đại của các ngài so lại với những cái tâm tư hành trạng của chúng ta ngày hôm nay có lẽ không khác biệt với nhau nhiều lắm. Thế nên những khi trở lại trần gian qua ngọn linh cơ để kết liên tình đạo mạch, rèn đúc tâm trí can trường thiết thật của người tu, của đàn em tiếp nối với sứ mạng kỳ ba, thì mỗi vị tiền bối một cách, mỗi người một vẻ, khi thì nhắc đến nguyên căn, khi thì nhắc đến sứ mạng, khi thì kể lại kinh nghiệm đời xưa, khi thì trao gửi tâm tình. Tất cả những điều đó là các ngài muốn đưa cho chúng ta đi vào cái con đường tiếp nối theo cái bước chân của các ngài cho rốt ráo. Một trường hợp mà chúng ta biết là Đức Tiếp Pháp Trương Văn Tràng. Ngài quy thiên vào tháng 2 năm 1965, bây giờ 73 tuổi, thì một năm sau trở lại Vĩnh Nguyên Tự ở Cần Giuộc. Đức Tiếp Pháp Trương Văn Tràng nói lướt chúng ta cái nỗi buồn ly biệt. Kẻ ở người đi gẫm cũng buồn, xót xa mỗi phận mỗi vai tuồng.